Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Sau đây là các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. ACT là khu vực tài phán mới nhất tham gia chương trình thu hồi súng ở Úc. Iran cảnh báo bất kỳ mối đe dọa mới nào từ Mỹ sẽ nhận lại phản ứng bằng tính hủy diệt. Trong thể thao, ba cầu thủ Argentina và một cầu thủ Tây Ban Nha bị cấm thi đấu vì liên quan đến vụ ẩu đả trong trận chung kết World Cup. Và sau đây là bản tin chi tiết. Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke đang kêu gọi các tiểu bang khác tham gia chương trình thu hồi súng của chính phủ liên bang. ACT là khu vực mới nhất tham gia chương trình, được thành lập sau vụ xả súng hàng loạt tại Bondi vào tháng 12 năm 2025. Đây là vùng tài phán thứ hai tham gia, sau khi New South Wales tuyên bố vào Chủ nhật tuần trước rằng tiểu bang này sẽ tham gia chương trình thu hồi súng. Bộ trưởng Cảnh sát của chính phủ tiểu bang ACT, Đảng Lao động Marissa Patterson cho biết, vùng lãnh thổ này sẽ phối hợp với chính phủ liên bang để bảo đảm chương trình được triển khai đúng cách. Tôi muốn ghi nhận rằng phần lớn những người có giấy phép sử dụng súng đều là những công dân tuân thủ pháp luật. Chúng tôi ở đây để hợp tác với cộng đồng khi từng bước thực hiện các điều khoản và điều kiện trong chương trình thu hồi súng. Trong vài tuần tới, chúng tôi sẽ làm việc với chính phủ liên bang về các quy định của chương trình thu hồi súng tại ACT. Tuy nhiên, đây sẽ là một nhiệm vụ rất lớn bởi lực lượng cảnh sát ACT. Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke cho biết, 75% chi phí bồi thường cho người sở hữu súng, chi phí quản lý và tiêu hủy súng sẽ do chính phủ liên bang chi trả. Liên quan đến Ukraine và Nga, ít nhất 16 người thiệt mạng và hơn 130 người bị thương sau khi vi cơ không người lái của Nga tấn công một trung tâm mua sắm ở Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky mô tả đây là một cuộc tấn công hèn nhát. Chính quyền khu vực cho biết 22 trẻ em nằm trong số những người bị thương trong vụ tấn công xảy ra ban ngày tại thành phố Kyiv, quê hương của Tổng thống Zelensky. Tổng thống Zelensky cáo buộc đây là một cuộc tấn công có chủ ý nhắm vào các lực lượng dịch vụ khẩn cấp.
Cuộc tấn công do máy bay không người lái của Nga thực hiện. Đây là một cuộc tấn công có chủ ý và hèn nhát. Hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác, các nhà chức trách đang thu thập thông tin về tất cả những người đã có mặt trong trung tâm mua sắm đó. Đây là một hành động tàn bạo tuyệt đối do người Nga gây ra. Họ chẳng khác gì những con thú. Chúng tôi chắc chắn sẽ đáp trả. Nga đang gia tăng cuộc chiến trên không nhắm vào Ukraine, trong khi giao tranh trên chiến trường đang tiến gần mốc 4 năm rưỡi. Ukraine cũng tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào Nga, cơ sở hạ tầng dầu mỏ và hạ tầng hậu cần, trong nỗ lực làm suy yếu khả năng tiến hành chiến tranh của Moscow. Trong khi đó, một thiếu niên đang giành giật sự sống sau khi bị đâm, trong lúc được cho là đang đi chơi ban đêm cùng một nhóm bạn. Cảnh sát tin rằng thiếu niên 15 tuổi bị đâm tại thị trấn Terriga thuộc vùng Central Coast của New South Wales ngay trước 9 giờ 45 phút tối thứ Sáu. Các nhân viên cấp cứu đã sơ cứu cho nạn nhân trước khi đưa em đến bệnh viện Gosford, nơi em đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát thông báo rằng nạn nhân đang ở cùng một nhóm gồm một số thiếu niên khác vào thời điểm xảy ra vụ đâm. Chuyển qua tin khác, Iran cho biết phản ứng của nước này trước bất kỳ mối đe dọa mới nào của Mỹ sẽ mang tính hủy diệt. Sau khi Washington cam kết áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính nghiêm khắc nhất trong lịch sử với mục tiêu lật đổ giới lãnh đạo Iran, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết ông sẽ công bố chi tiết về các biện pháp trừng phạt dự kiến vào thứ Hai. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cảnh báo bất kỳ quốc gia nào cung cấp hình thức hỗ trợ hay phao cứu sinh cho Iran sẽ phải đối mặt với các hậu quả kinh tế. Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Ali Abdullahi cho biết, phản ứng của Cộng hòa Hồi giáo sẽ rộng khắp và mang tính quyết định. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric cho biết, Liên Hợp Quốc một lần nữa kêu gọi tất cả các bên quay trở lại bàn đàm phán, đồng thời cảnh báo những hậu quả tiêu cực đang tiếp diễn đối với nền kinh tế toàn cầu. Điều chúng ta cần là nghiêm túc quay trở lại đàm phán, bởi vì việc gia tăng các hoạt động quân sự cũng như gia tăng xung đột kinh tế sẽ không tốt cho nền kinh tế toàn cầu.
Một con trăn dài 5 mét được cho là con rắn đầu tiên trên thế giới được áp dụng một phương pháp điều trị ung thư tiên tiến, vốn thường chỉ dành cho người. Con trăn nặng 50 kg tại sở thú Chester hiện đã khỏi ung thư sau khi được điều trị bằng phương pháp kết hợp giữa phẫu thuật và hóa trị điện. Sở thú Chester tại Bắc nước Anh cho biết, con trăn gấm dài 4,5 mét đã hồi phục hoàn toàn sau khi được điều trị khối u ung thư ở xương hàm. Cảnh sát Thụy Điển cho biết đã bắt giữ một nghi phạm sau khi một người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng kiếm tại một trường trung học. Ba người khác bị thương trong vụ tấn công xảy ra tại trường trung học Brunel ở thị trấn Fagersta ở miền trung Thụy Điển. Ngôi trường này vừa mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ hè. Một thanh niên 18 tuổi đã bị cảnh sát bắn và bắt giữ. Truyền thông địa phương cho biết người này từng là học sinh của trường. Đảng Lao động của tiểu bang Victoria cho biết sẽ mở 10 phòng khám nha khoa công miễn phí nếu tái đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Đây là chính sách đầu tiên thuộc loại này do chính quyền tiểu bang Úc đưa ra, dự kiến tiêu tốn 230 triệu đô la tiền thuế trong 3 năm. Thủ hiến Ben Carroll cho biết 7 phòng khám sẽ được đặt tại Melbourne và 3 phòng khám còn lại sẽ đặt các khu vực vùng hẻo lánh, với địa điểm cụ thể sẽ được công bố sau. Chính phủ cho biết người lớn và trẻ em sẽ không cần đặt lịch hẹn. Các phòng khám sẽ cung cấp dịch vụ kiểm tra răng miệng, cũng như các thủ thuật trám răng, điều trị tủy và nhổ răng. Khi đi vào hoạt động đầy đủ, các phòng khám dự kiến sẽ phục vụ hơn 100.000 người mỗi năm. Phần lớn dịch vụ nha khoa không được Medicare chi trả, và một lần đi nha sĩ có thể khiến người bệnh phải trả hàng trăm đô la. Một tổ chức hỗ trợ tái định cư cho người di dân đang kêu gọi xây dựng các chiến lược có mục tiêu cụ thể nhằm giảm tác động của tình trạng mất việc làm do trí tuệ nhân tạo AI gây ra. Nghiên cứu do AMS Australia đặt hàng cho thấy những công việc ở mức độ nhập môn vốn được nhiều di dân đảm nhận nằm trong nhóm có nguy cơ cao bị AI thay thế. Các công việc này bao gồm nhân viên thu ngân, nhân viên phục vụ tại các cửa hàng thức ăn nhanh, nhân viên xếp hàng lên kệ và nhân viên pha chế cà phê, nhân viên lấy hàng trong kho, tài xế dịch vụ gọi xe và tài xế giao hàng. Trong lĩnh vực tài chính và hành chính, nhân viên kế toán, nhân viên nhập dữ liệu và nhân viên dịch vụ khách hàng cũng nằm trong nhóm dễ bị ảnh hưởng. AMS cho biết có thể triển khai ngay các chiến lược nhằm giải quyết tình trạng mất việc, chẳng hạn như nâng cao kỹ năng, đẩy nhanh quá trình công nhận bằng cấp và kinh nghiệm, cũng như áp dụng các phương thức tuyển dụng mang tính bao trùm hơn. Trong khi đó, đại sứ Liên minh châu Âu tại Úc, Gabriel Vicentin, sẽ kết thúc nhiệm kỳ trong tháng này, sau khi đảm nhận chức vụ từ tháng 11 năm 2022. Trong nhiệm kỳ của ông, quan hệ giữa EU và Úc đã được tăng cường. Trong đó có việc hoàn tất thỏa thuận thương mại tự do vào đầu năm nay và thiết lập quan hệ đối tác mới về an ninh và quốc phòng. Ông nói với SBS rằng, Liên minh châu Âu đã chịu ảnh hưởng từ chính sách cấm trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội mang tính tiên phong trên thế giới của Úc. Chuyển qua tin thể thao, trong môn bóng đá, 3 cầu thủ Argentina và 1 cầu thủ Tây Ban Nha đã bị cấm thi đấu vì vai trò của họ trong vụ ẩu đả xảy ra vào cuối trận chung kết World Cup. Cầu thủ Argentina, Lindro Paredes, đã bị FIFA cấm thi đấu 10 trận và phạt 125.000 đô la Úc. Đồng đội là Nahuel Molina bị cấm thi đấu 7 trận và cũng bị phạt 125.000 đô la. Thiago Almada bị cấm thi đấu 1 trận và bị phạt 42.000 đô la. Trong khi huấn luyện viên Argentina Roberto Ayala bị cấm chỉ đạo 3 trận và bị phạt 42.000 đô la. Cầu thủ Tây Ban Nha Gavi cũng bị phạt 42.000 đô la và bị cấm thi đấu 1 trận. Một số cầu thủ đang đối mặt với cáo buộc hành hung. Vừa rồi là bản tin thời sự của Ban Việt ngữ do Bích Ngọc thực hiện. Sau đây là dự báo thời tiết cho ngày mai, Chủ nhật 22 tháng 8. Adelaide mây rải rác, cao nhất 19 độ. Melbourne trời nhiều mây, buổi trưa 17 độ. Hobart mây rải rác, 16 độ. Canberra có sương giá vào sáng sớm, 17 độ. Sydney có thể có mưa rào, cao nhất 20 độ. Wollongong có thể có một hoặc hai cơn mưa rào, 19 độ. Newcastle mây rải rác, 21 độ. Brisbane có thể có 1-2 cơn mưa rào, 24 độ. Cairns và Darwin trời nắng, nhiệt độ Cairns 27 độ và Darwin 33 độ vào buổi trưa.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.